Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản, bài 1, Những phước hạnh của người tin Chúa Giêsu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ nhất là những phước hạnh của người tin Chúa cứu thế Giêsu. Thưa quý vị, khi chúng ta đi ra và làm chứng thì nhiều người họ có cái thắc mắc là có cái phước gì mà anh mà chị đã tin Chúa Giêsu, và chúng ta phải biết cách để giải thích cho người ta hiểu về các cái phước hạnh mà một người đã ăn năn tội, đã tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cho đời sống mình, thì có rất là nhiều ơn phước mà Chúa ban cho. Một trong những ơn phước mà Chúa đã ban cho đó là mọi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ. Vấn đề làm sao để được tha tội là một vấn đề mà nhiều người trong thế gian này ưu tư. Và vì cái đó cho nên có nhiều tôn giáo được mọc lên, cũng có những triết thuyết và có những cái chủ trương làm điều thiện, điều nhân đức. Vâng, đây là những điều tốt cần có trong công việc thực hiện những nhân đức giữa con người với con người. Nhưng mà để được tha tội không phải chúng ta nêu lên những lý thuyết hay là tôn giáo mà được. Một người tin Chúa Giêsu và nhờ Ngài để được thánh hóa, nhờ công ơn huyết báo của Ngài, người đó được thanh tẩy. Điều trước tiên là mọi tội lỗi của người đó được Chúa tha thứ. Đó là cái phước thứ nhất trong lời của Chúa Thi Thiên thứ 32 câu 1, câu 2 phần A, có ghi chép như thế này: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào mà Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho. Khi chúng ta được Chúa tha sự vi phạm, được Ngài khỏa lấp tội lỗi, không kể gian ác nữa, nghĩa là chúng ta được Ngài tha thứ và giải thoát ra khỏi vấn đề định tội. Chúng ta biết nhiều người mong ước được tha một ít tội lỗi và cố gắng tu thân ép sát. Nhưng mà thưa quý vị, không ai giải quyết tận gốc rễ của vấn đề tội lỗi. Vì cớ loài người phạm tội với Đức Chúa Trời, và vì cớ loài người cũng phạm tội với nhau vì cớ bản ngã của đời sống họ. Muốn được tha tội thì ai là đấng có quyền tha tội? Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài mới có quyền tha tội cho chúng ta. Và con người không thể đưa ra giải pháp để đáp ứng được những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Vì cớ đó mà Đức Chúa Trời phải ban một giải pháp để giải quyết vấn đề tội cho loài người. Giải pháp đó là Ngài phải ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, Chúa cứu thế, đến trần gian này để giải quyết vấn đề tội lỗi. Và Chúa Giêsu phải bằng lòng chịu hy sinh trên thập tự giá. Ngài đổ huyết vô tội của Ngài để chuộc tội lỗi cho loài người chúng ta. Và Ngài sẵn sàng ban một giải pháp cho chúng ta để cho chúng ta được hưởng sự tha tội. Giải pháp đó là chúng ta hãy xưng tội mình cùng với Chúa và tiếp nhận Ngài làm Chúa của đời sống mình, thì tội của chúng ta sẽ được Ngài tha thứ, như lời của Ngài ghi chép ở trong Văn thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chỉ có quyền của huyết Chúa Giêsu trên thập tự giá, đấng công bình, đấng vô tội, đấng uy quyền, và chỉ có Ngài đổ huyết ra mới có thể chuộc tội lỗi cho loài người chúng ta. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1 câu thứ 13 và 14 nói về uy quyền cứu chuộc và tha tội của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lời của Chúa ở đây: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng ta chú ý đến là trong Chúa Giê-xu, trong đấng cứu thế, thì chúng ta được cứu chuộc. Khi chúng ta nhờ cậy nơi công ơn cứu chuộc của Ngài, sự đổ huyết của Ngài, và Ngài có thẩm quyền để chuộc tội lỗi cho chúng ta, và Ngài cũng có thẩm quyền tha hết mọi tội lỗi cho chúng ta, để dời chúng ta từ một con người ở trong nơi tối tăm thì bây giờ được qua nước sáng láng của chính mình Ngài. Và Chúa Giê-xu phải trả giá rất là lớn để mà giải quyết vấn đề tội cho loài người. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 26, từ câu 26 đến 28, Kinh Thánh ghi chép như thế này: Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Cái là lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Để được tha tội thì con của Đức Chúa Trời là đấng từ trời đến trần gian, là đấng uy quyền cao cả, phải chịu hy sinh trên thập tự giá. Thân của Ngài phải tan nát, huyết của Ngài phải tuôn rơi để thiết lập một giao ước mới. Giao ước mới này là giao ước của tình yêu, giao ước của sự ân điển để giải cứu con người ra khỏi tội. Khi người đó nhận biết mình có tội, ăn năn tội lỗi của mình và đến với Chúa Giê-xu mời Ngài bước vào cuộc đời của mình làm Chúa, làm Chủ, thì Ngài sẽ xóa hết mọi tội lỗi cho người ấy. Lời của Chúa trong Giăng Nhất đoạn 1 câu thứ 9 thì ghi chép như thế này: Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Như vậy thì phước thứ nhất của một người tin Chúa Giê-xu đó là mọi tội lỗi của người ấy được Chúa tha thứ. Điều đó cũng có nghĩa rằng người đó không có đến định tội, không bị định tội, không bị hư mất, không bị trầm luân đời đời nơi hồ lửa vực sâu, được giải thoát. Và chúng ta biết một người có tội đứng trước vành móng ngựa được quan tòa nói rằng: Hôm nay anh chị được tha bổng. Tôi tưởng không có gì vui sướng cho bằng cái người có tội mà được tha tội lỗi như vậy. Người đó được tự do trở về với gia đình của mình, không còn vào trong ngục tù nữa. Cũng vậy, Chúa Giê-xu đến để giải thoát con người ra khỏi tội, để giúp cho con người được trở về nước sáng láng của Ngài, hưởng được tình thương, hưởng được ân huệ, hưởng được tất cả các phước lành của Ngài. Nhờ người đó ăn năn tội, tin Chúa Giê-xu, và bởi công ơn huyết báo của Chúa Giê-xu, người đó được tha thứ mọi lỗi lầm. Cho nên cái phước vô cùng lớn lao mà mọi con người khao khát dùng đủ mọi biện pháp để cho được tha thứ lỗi lầm, không ai thực hiện được. Chỉ có duy Chúa Giê-xu là đấng từ trời, đấng uy quyền, đấng hy sinh chuộc tội mới có thể giải quyết cho chúng ta mà thôi. Đó là cái phước thứ nhất, mọi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ. Trong phần thứ nhất này thì có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: khi chúng ta thành tâm ăn năn tội, tin nhận Chúa làm Chúa của mình, thì Chúa hứa sẽ làm gì cho chúng ta? Căn cứ trên lời Kinh Thánh Giăng Nhất đoạn 1 câu 9: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thì chúng ta sẽ trả lời: A. Ngài hứa tha tội cho chúng ta. B. Ngài sẽ làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Câu hỏi số 2 trong phần này: Chúa Giê-xu phải trả giá thế nào để cho chúng ta được tha tội? Căn cứ trên lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, từ câu 26 đến câu 28, chúng ta trả lời như thế này: Ngài phải trả giá, thân Ngài tan nát, huyết Ngài tuôn rơi để cho chúng ta được tha mọi lỗi lầm. Đó là phước thứ nhất của một người tin Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phước thứ hai của một người tin Chúa Giê-xu và được Chúa Giê-xu cứu vớt. Phước thứ hai đó là Chúa cứu thế Giê-xu ngự vào đời sống của người ấy. Lời của Chúa ghi chép ở trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 như thế này: Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Đây là lời tuyên bố của Chúa Giê-xu. Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Dầu Chúa là Chúa, dầu Chúa là vua muôn vua, là đấng cao cả uy quyền, nhưng mà Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta. Và khi chúng ta bằng lòng mở lòng của mình, mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, thì Chúa sẵn sàng bước vào cuộc đời của người ấy, hiện diện để đảm bảo cho người đó trong cuộc sống hiện tại, cũng như để bảo đảm cho cuộc sống của người ấy trong tương lai. Không có gì vui sướng cho bằng Chúa cao cả hiện diện với chúng ta trong suốt những năm tháng cuộc sống ở trên đất này. Và chính Ngài cũng sẽ hiện diện với chúng ta trong cõi đời đời nữa. Ngài có thể thông cảm, Ngài có thể an ủi, Ngài có thể nâng đỡ, Ngài có thể tiếp trợ, Ngài có thể ban ơn cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu là Chúa sự sống, là cội nguồn của sự sống. Dù Ngài phải trả giá cho tội lỗi của loài người bằng sự chết, nhưng Ngài là đấng phục sinh duy nhất, là đấng sống, nắm quyền bính trên trời về dưới đất. Đấng uy quyền như vậy, sẵn sàng hiện diện với chúng ta để dìu dắt chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, để lo liệu cho chúng ta. Ôi không có gì sung sướng cho bạn. Lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1 câu thứ 27 ghi chép như thế này: vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Chúa Giê-xu Christ luôn hiện diện trong cuộc đời của những ai ăn năn tội, đầu phục Ngài, để Ngài làm Chúa, làm chủ, thì Ngài luôn hiện diện để ban ơn cho. Đây là một cái phước vô cùng lớn lao. Chúng ta biết Chúa là đấng đáp ứng mọi nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể cho cuộc đời của chúng ta. Mà Chúa hiện diện trong chúng ta thì không bao giờ Ngài để cho chúng ta thiếu thốn. Ngài sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm một đời sống sung mãn, một đời sống dư dật. Vì Ngài hiện diện với chúng ta từng giây phút trong cuộc sống. Trong phần này, chúng ta có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chữ ta ở trong câu Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 chỉ về ai? Câu trả lời là chỉ về Chúa Giê-xu. Cửa trong câu Kinh Thánh trên chỉ về điều gì? Cửa trong câu Kinh Thánh trên chỉ về tấm lòng của con người. Khi chúng ta tình nguyện mở lòng của mình ra, mời Chúa ngự vào đời sống của mình, thì Ngài hứa sẽ làm gì? Ngài hứa sẽ ngự vào đời sống của người ấy. Đây là lời hứa chắc chắn. Bất cứ ai bằng lòng mời Chúa cứu thế Giê-xu bước vào cuộc đời, thì Ngài sẵn sàng bước vào cuộc đời của người ấy để đảm bảo cho người đó trong cuộc sống hiện tại và để đảm bảo cho người ấy trong cuộc sống tương lai. Người đó được hưởng hạnh phúc vô cùng lớn lao. Đó là cái phước thứ hai của một người tin Chúa Giê-xu và được Chúa Giê-xu hiện diện trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta đi qua một cái phước nữa là phước thứ ba. Chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống chúng ta, thì quyền năng của Chúa Thánh Linh đụng đến và chúng ta có địa vị mới. Địa vị đó là được trở nên con cái Đức Chúa Trời cho những người nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Như lời Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu thứ 12, tôi xin đọc phần Kinh Thánh này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Được địa vị làm con của Đức Chúa Trời là một địa vị cao quý vô cùng. Nếu ngày hôm nay quý vị và tôi được một vị tổng thống của một nước có uy quyền, vị tổng thống này được mọi người tôn kính, vị tổng thống này được giàu có quyền thế, thì tôi tưởng rằng khi chúng ta được làm con nuôi của người đó thì mọi báo chí đều đăng tải. Vì đây là một cái điều vinh dự cho một người dân giả bình thường mà được một vị đứng đầu của một đất nước nhận làm con nuôi. Đây là nói về phương diện cuộc sống đời thường của chúng ta thôi. Mà chúng ta nên nhớ được rằng khi mà chúng ta ăn năn tội, khi mà chúng ta tin Chúa Giê-xu, thì chúng ta được quyền năng của Chúa đổi mới để nhận một địa vị lớn lao. Địa vị đó là được làm con cái Đức Chúa Trời. Mà khi được làm con cái Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Có nghĩa rằng người đó được hai cái đặc quyền. Cái đặc quyền thứ nhất là được Cha yêu thương và lo liệu cho mình mọi sự. Chúa yêu thương chúng ta và Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta mọi điều có cần trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta là con cái của Ngài. Lời của Chúa trong Thi Thiên thứ 103 câu 13 nói rằng Ngài yêu chúng ta khác nào Cha thương xót con cái mình. Như vậy thì chúng ta được địa vị làm con của Chúa, Ngài yêu thương chúng ta. Và trong tình thương thì bao giờ Ngài cũng lo liệu, Ngài cứ cung cấp, Ngài cũng đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được bảo đảm vì chúng ta có Cha thiêng liêng đầy uy quyền lo liệu cho chúng ta. Điểm thứ hai về đặc quyền của một người làm con là được hưởng thừa kế. Ở trong cuộc sống đời thường này, nếu mà người con đó có một người cha giàu có thì người con đó sẽ hưởng được thừa kế tất cả các tài sản của cha mình để lại. Chúng ta có một cha đời đời, đó là Đức Chúa Trời. Ngài có thiên đàng vinh hiển để dành cho chúng ta. Và chúng ta sẽ hưởng được cái hạnh phúc là hưởng được thiên đàng vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta trong nước đời đời của Ngài. Như vậy thì được làm con cái Đức Chúa Trời là một điều vô cùng vinh dự cho những ai tin Chúa Giê-xu. Và trong phần này thì có một cái câu hỏi: địa vị mới của bạn sau khi tin nhận Chúa Giê-xu là gì? Địa vị mới của chúng ta là được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đây là bởi ân điển, đây là bởi tình thương mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu vào cuộc đời của mình thì Đức Chúa Trời cho chúng ta địa vị mới, được làm con trai, được làm con gái trong nhà của Ngài. Đó là cái phước thứ ba của một người tin Chúa Giê-xu và mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phước thứ tư. Chúng ta bắt đầu một cuộc sống dư dật, một cuộc sống sung mãn và có chủ đích. Trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta biết không biết rằng mình sẽ đi về đâu, và cuộc đời của mình còn lo sợ sẽ bị hình khổ trong khi qua cái cõi đời này. Nhưng mà một người tin Chúa rồi thì biết được rằng tương lai của mình sẽ về đâu? Sẽ về thiên đàng, sẽ về nơi hạnh phúc, sẽ được ở với Chúa vinh hiển đời đời. Người đó có niềm hy vọng, người đó có sự vui mừng, người ấy có sự bình an, người ấy luôn luôn thỏa lòng vì trong cuộc đời mình sống đây, Chúa sự sống, Chúa uy quyền, Chúa tình thương vẫn luôn luôn dõi theo và ban phước. Lời của Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 10, Chúa Giê-xu đã phán như thế này: kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cái sự sống dư dật, sự sống sung mãn này là cái sự sống bình an ở trong tâm linh của mình, sự sống đầy niềm hy vọng vì trong cuộc đời này mình có Chúa và qua cuộc đời này mình được gặp Chúa trong thiên đàng. Sự sống của mình ở đây không phải là sự sống vô định, mà sự sống của mình ở đây là sự sống có chủ đích đàng hoàng. Tức là chúng ta đang hướng về cõi đời đời. Thế gian này chúng ta như là một người ở trọ, như một người khách đi đường thôi. Chúng ta chỉ qua trần gian một thời gian ngắn, để rồi chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời vinh hiển mà được ở với Chúa. Và cuộc sống của chúng ta khi có Chúa sự sống thì cuộc đời chúng ta thỏa lòng. Và chỉ có Chúa Giê-xu mới đem đến cho cuộc đời chúng ta những điều đó mà thôi. Như vậy, điều phước thứ tư của một người tin Chúa Giê-xu và mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời của mình, đó là người đó bắt đầu có một đời sống sung mãn, một đời sống dư dật và có chủ đích. Cái phước thứ năm là người đó được Chúa đổi mới. Khi Chúa công bình, thánh sạch và uy quyền bước vào cuộc đời của chúng ta thì Ngài sẽ đổi mới tận gốc rễ của cuộc đời của người ấy. Có biết bao nhiêu người trước kia là những tội nhân, là những người rượu chè cờ bạc, là những người làm những điều gian ác. Nhưng mà khi người đó tin nhận Chúa Giê-xu thì quyền năng của tin lành Chúa Giê-xu đã đổi mới cuộc đời của người ấy. Người ấy không còn bước đi trong con đường tội lỗi nữa. Người đó thay đổi hoàn toàn và người đó sống một đời sống đắc thắng những cái ham hố của xác thịt, ham hố của mắt, và người đó có thể sống một đời sống được đổi mới như lời của Chúa đã ghi chép ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Tôi xin đọc: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúa sẽ thay đổi cái cuộc đời của con người đó, những cái sự cũ, những cái thất bại, những cái tội lỗi, những cái điều xấu xa không còn cai trị tấm lòng, tâm trí của người đó nữa, mà Chúa đổi mới hoàn toàn từ cái tấm lòng của người đó, từ cái tâm trí của người đó, và Ngài cho người đó có một nếp sống mới, một nếp sống tốt lành, xứng đáng với địa vị mới mà người đó hưởng được, đó là địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Như vậy thì trong cái phần này có cái câu hỏi: dựng nên mới nghĩa là gì? Dựng nên mới nghĩa là được Chúa làm mới lại cái tấm lòng của mình, tâm trí và nếp sống. Người ấy không còn sống trong con đường tội lỗi nữa. Một điều nữa mà chúng ta cần phải biết, đó là cái phước thứ sáu của một người tin Chúa Giê-xu. Người đó sẽ được hưởng cái sự sống đời đời, hay là loại sự sống đời đời. Lời của Chúa ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 12-13 ghi chép như thế này: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa Giê-xu là cội nguồn của sự sống, mà bất cứ ai có Chúa Giê-xu thì người đó có sự sống đời đời. Như vậy khi một người ăn năn tội mà mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình, thì Chúa hứa như thế nào? Chúa hứa là sẽ bước vào cuộc đời của người ấy, sẽ hiện diện trong cuộc đời của người đó để làm Chúa, làm chủ, để dìu dắt người đó. Như vậy Chúa sự sống ở nơi nào thì người đó có sự sống của Ngài tuôn tràn. Lời của Chúa mà chúng ta vừa đọc ở trên, Sứ Đồ Giăng đã nói gì? Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta có sự sống đời đời, bởi vì Chúa sự sống đời đời đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đem đến cho chúng ta được cái sự sống đời đời khi chúng ta tin Ngài. Và lời của Ngài ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 cũng ghi chép như thế này: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con một của Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-xu, Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta tin Ngài, chúng ta không bị hư mất, không bị hình khổ trong nơi quả ngục, nhưng mà vượt khỏi sự chết trầm luân đó mà đến sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời nơi vinh hiển. Khi quý vị đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống mình rồi, thì Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một cái hộ chiếu. Hộ chiếu đó Chúa Giê-xu cấp cho quý vị, và Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba đóng ấn trong cái hộ chiếu đó. Dầu quý vị vẫn còn sống trong trần gian này, nhưng quý vị được làm công dân của nước trời, được tên của quý vị đã được ghi vào sổ sự sống đời đời trên trời rồi. Quý vị hưởng được cái đặc ân khi quý vị còn ở trên đất này, vẫn hưởng được tình thương của Chúa, sự chăm sóc của Chúa, sự vui mừng của Chúa, sự bình an của Chúa, tất cả mọi phước hạnh của Chúa Giê-xu khi Ngài hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta hưởng được điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta qua cái cõi đời này thì chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta có cái hộ chiếu thiên đàng là công dân của nước trời mà chúng ta đã được Chúa Giê-xu cấp cho. Đức Thánh Linh đã đóng ấn. Chúng ta có thể cầm cái hộ chiếu đó mà đi thẳng thiên đàng, chứ không còn phải đi lang thang trong cái vũ trụ này. Như vậy thì chúng ta biết khi một người tin Chúa Giê-xu thì người đó được có loại sự sống đời đời. Ngay lúc người đó mời Chúa Giê-xu là Chúa sự sống ngự vào thì người đó được bảo đảm công dân của nước trời, được nhận một cái hộ chiếu thiên đàng. Và khi người đó không còn sống trong trần gian, về với Chúa, thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời trong thiên đàng vinh quang. Bạn có thể tưởng tượng được một việc nào kỳ diệu so sánh với những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến cho cuộc đời của bạn không? Bạn có muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành về việc Ngài đã làm cho bạn không? Chính hành động tạ ơn Đức Chúa Trời sẽ biểu lộ cái niềm tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện cảm tạ về sáu cái phước mà Chúa Giê-xu đã đem đến cho chúng ta. Khi chúng ta ăn năn tội, khi chúng ta thành tâm mời Ngài bước vào cuộc đời của mình làm Chúa làm chủ, thì Ngài ban cho chúng ta được sáu cái phước đó. Bây giờ tôi ôn lại, sáu cái phước đó là gì? Cái phước thứ nhất là mọi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta vượt khỏi sự chết trầm luân mà đến sự sống vĩnh cửu. Cái phước thứ hai là chúng ta được Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Phục Sinh, đấng uy quyền hiện diện trong cuộc đời của chúng ta để bảo đảm cho chúng ta. Cái phước thứ ba là chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được Ngài yêu thương, được Ngài lo liệu, ban ơn mọi điều và được Ngài ban cho phần phước hạnh là thiên đàng vinh quang ở trong tương lai. Cái phước thứ tư là chúng ta đã bắt đầu một cuộc sống dư dật, một cuộc sống sung mãn có chủ đích. Nghĩa là chúng ta có sự vui mừng, có bình an, có hy vọng và luôn luôn thỏa lòng vì Chúa sự sống đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta và chúng ta có cái chủ đích để sống đàng hoàng. Trần gian chỉ là tạm, chúng ta đang hướng về thiên đàng và đầu tư cho cõi đời đời là thiên đàng. Và cái phước thứ năm là chúng ta được Chúa đổi mới. Ngài đổi mới trong tâm trí của chúng ta, Ngài đổi mới trong tấm lòng của chúng ta, Ngài đổi mới trong nếp sống của chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi cái nếp sống của con người cũ, của con người tội lỗi và ban cho chúng ta một nếp sống của một con người tốt lành, một con người đẹp lòng Ngài. Và phước cuối cùng rất quan trọng đó là phước chúng ta được hưởng loại sự sống đời đời ngay trong lúc còn ở trần gian. Và trong cõi đời đời chúng ta sẽ được sống đời đời với Chúa cao cả, bình hiển ở trong thiên đàng. Đó là sáu cái phước. Và câu hỏi chung cho sáu cái phước này là như thế này: các hạnh phước của người tin Chúa Giêsu là gì? Thì quý vị sẽ trả lời là sáu cái hạnh phước được nêu lên trong bài học này mà tôi vừa ôm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta để hiểu được những phước lành mà Chúa Giêsu đã đem đến cho cuộc đời của chúng ta. Không có ai có thể cho sáu cái phước này. Chỉ có con Đức Chúa Trời, chỉ có Chúa Giêsu là cội nguồn của sự sống, chỉ có Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta và bởi tình thương Ngài hy sinh. Chỉ có Ngài mới có thể đem đến sáu cái hạnh phước cho cuộc đời của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sống trong trần gian, nhưng chúng ta hiểu sáu cái phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta vui mừng mà cứ tiến bước vì chúng ta biết rằng cuối cùng của cuộc đời chúng ta là thiên đàng vinh hiển mà Chúa đang dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ được sống đời đời với Chúa ở trong nơi phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho toàn thể quý anh chị em. Amen.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì sự hiện diện kỳ diệu trong cuộc sống chúng con. Khi chúng con mở lòng mời Ngài bước vào, Ngài đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng con. Cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con quyền được trở thành con cái của Đức Chúa Trời với tình yêu thương vô biên từ Cha. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con xin tạ ơn Ngài vì những phước lành tuyệt vời mà Ngài đã dành cho chúng con, sự chăm sóc, bảo vệ và sự thừa kế vĩnh cửu trong vương quốc Ngài. Chúng con xin cảm tạ Ngài vì sự sống dư dật mà Ngài đã đem đến cho chúng con. Dù trong những lúc khó khăn, chúng con luôn tìm thấy niềm hy vọng, bình an và sự thỏa lòng trong tình yêu của Ngài. Xin Ngài tiếp tục đổi mới cuộc sống chúng con, để chúng con không sống trong tội lỗi mà sống theo đường lối Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống biết ơn Ngài vì sự sống đời đời mà Ngài đã ban cho và làm chứng cho người khác về sự cứu chuộc của Ngài. Chúng con biết rằng nhờ có Ngài, chúng con có sự sống đời đời và chúng con là công dân của nước thiên đàng. Xin giúp chúng con vui hưởng với địa vị cao quý này, luôn trung tín và vững bước trong đức tin. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa luôn ở cùng chúng con trong mọi bước đường theo Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.